Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Người dân Việt Nam có tục lệ mua vàng vào ngày vía thần tài dịp đầu năm. Vì sao họ làm vậy?
Năm nay cũng khó khăn đó, cho nên người ta mua hơi kệ cầu may mà.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có phóng sự về người Mỹ gốc Á chào đón Tết Nguyên đán, ghi nhận về hành trình thực hiện giấc mơ của Nathan Chen từ một người con trai di dân đến ngôi sao trượt băng nghệ thuật giành huy chương vàng Olympic cho nước Mỹ. Và cuối cùng là blog của Phạm Phú Khải về những gì sẽ xảy ra khi các lãnh đạo ở các nền dân chủ phê phán nhau. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là hình ảnh rộn ràng ở một trung tâm thời trang ngoại ô thủ đô Washington DC vào cuối tuần hôm mùng 5 Tết. Một chương trình nghệ thuật độc đáo chào đón năm mới Nhâm Dần đã được tổ chức tại đây với sự tham gia của các đoàn múa lân, các nghệ sĩ múa dân gian và các ban nhạc cổ truyền thuộc những cộng đồng người gốc Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chương trình ngay từ phút đầu khai mạc đã được vây kín bởi hàng trăm gia đình thuộc các sắc dân khác nhau tới trung tâm thời trang này mua sắm trong dịp cuối tuần. Tất cả đã tạo ra một không khí rất Á Đông và vui tươi, rộn ràng trong ngày đầu năm. Ông Moby, một cư dân từ thành phố Fortress, bang Virginia, nói: Khi tôi nói chuyện với một người đàn ông Trung Hoa ở đây, thì anh ta nói hai năm may mắn nhất với người Hoa là năm con rồng và năm con mèo. Năm nay là năm con hổ, nhưng dù thế nào thì hổ cũng là loài vật dũng mãnh. Anh ta cũng như tôi hy vọng năm nay sẽ là một năm may mắn cho tất cả mọi người. Và hôm nay thì thật tuyệt vời, tôi đã được tận hưởng miễn phí một chương trình nghệ thuật rất hấp dẫn và một không khí chào đón năm mới nhiều màu sắc, sôi động. Tôi rất thích thú. Năm nay do đại dịch COVID tái bùng phát tại Mỹ vài tuần trước Tết Nguyên đán, nên chương trình diễn hành chào đón năm mới tại phố tàu ở trung tâm thủ đô Washington phải hủy bỏ. Sự kiện này thường thu hút rất nhiều người tham dự hàng năm. Nhưng bù lại, các cư dân gốc Á cũng như các sắc dân khác vẫn có thể tìm tới những trung tâm thời trang như thế này để xem trình diễn nghệ thuật truyền thống và cảm nhận nhiều hơn về cái Tết âm lịch. Còn đối với các nghệ sĩ thì đây là dịp để họ đem tới cho khán giả những nét tinh túy trong các loại hình nghệ thuật và văn hóa truyền thống của quê hương. Anh Michael Yu, một nghệ sĩ múa lân, cho biết: Xin chúc mừng năm mới âm lịch tới tất cả mọi người. Chúc một năm Nhâm Dần 2022 đầy may mắn. Chúng ta đã không có những buổi trình diễn chào đón năm mới âm lịch như thế này vào năm ngoái vì đại dịch COVID. Vì thế, khi năm nay nhiều hoạt động nghệ thuật được phép quay trở lại, thì chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia những chương trình như thế này. Bên cạnh xem trình diễn nghệ thuật theo truyền thống của người Hoa, thì tất cả mọi người đến tham dự đều được nhận những chiếc bánh quế và vòng tay may mắn miễn phí như một lời chúc may mắn đầu năm. Dù chỉ kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ, nhưng với đầy đủ các nghi thức chào đón Tết như đốt pháo, múa lân và các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, chương trình chào đón năm mới âm lịch tại trung tâm thời trang này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khách tham quan và để lại một hình ảnh rất đặc biệt tại một trong những trung tâm thời trang sôi động nhất ở khu vực thủ đô nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter, và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị trạng khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Trong tín ngưỡng dân gian thì ngày mồng 10 tháng Giêng là vía ông thần tài. Người ta thường đến tiệm vàng để mua vào ngày vía thần tài, mong lấy hên cùng với niềm tin rằng ông thần tài sẽ phù hộ cho công ăn việc làm của mình được suôn sẻ, thuận lợi suốt một năm. Tùy túi tiền mà mua ít hay nhiều, bà Nguyễn Thị Trường An, một người bán bánh tét quê ở Bến Tre, cho biết.
Những ngày này là mua vàng, những người ta có tiền ta mua vàng, còn mình thì... Cũng mua bán rồi bắt chước theo người ta luôn. Mình cũng mua vàng. Một năm là mình đi mua bán, mình dành dụm được bao nhiêu là mình về cái mình mua vàng đầu năm. Thì có nhiều mua hết. Vậy thôi, tùy theo khả năng túi tiền của mình.
Giá vàng hiện vẫn quá cao so thu nhập bình quân chung, nên ngày vía thần tài này, người ta mua số lượng có ít đi. Bà Lai Ngọc Trân, một Hoa Kiều, là chủ dịch vụ ăn uống du lịch, nói.
Mỗi năm có mua 5 chỉ, nhưng mà năm nay thôi nó ấy quá, thuộc lại mua 3 chỉ. Vậy đó, thuộc lại, tại vàng lên quá.
Trong ngày được gọi là vía thần tài ông địa này, thì lệ thường ở nhiều năm qua là giá vàng luôn cao và cũng thường giảm lại sau khi ngày vía này đi qua. Dẫu biết vậy, nhưng vì tín ngưỡng dân gian nên người ta vẫn dành một khoản tiền ra để mua vàng ở ngày vía thần tài như đón lộc đầu xuân. Bà Nguyễn Thị Trường
Mỗi
An
năm là kể. Những người buôn bán đều khai trương, đặt hàng, vậy đó không? Vía điện thần tài mà. Phụ hộ cả năm luôn, đều là những người mua bán hàng rong như cô vậy nè, là mua bay bán đắt. Những người mà đầu năm là khai trương là vào ngày này là ok, là thuận lợi. Cái này nè, lợi những giá vàng rất là cao, rất cao. Giếng điện thần tài vàng lúc nào cũng lên cao. Đôi khi những người ta bán cũng có, mà người ta mua cũng có vào cái ngày này.
Mua đi bán lại trong ngày vía thần tài cũng thường tình thôi, vì thời gian qua dịch giả dai dẳng khiến làm ăn khó khăn. Bà Lai Ngọc Trân nói rằng coi như đón lộc cầu may.
Rồi đó là mua có 3 triệu mấy thôi, năm nay là 5 triệu 3, 6 chục là lên 1 triệu 8. Chút chút đi để cho có lộc đầu năm, thấy không? Tại năm nay cũng khó khăn nữa, đó cho nên người ta mua thôi kệ cầu may mà.
Trong ngày vía thần tài, người ta còn chuẩn bị mâm cúng với miếng thịt heo, các loại giấy tiền vàng bạc theo tín ngưỡng, bao gồm cả thổi vàng hàng mã, để cúng ông thần tài với nguyện ước được phù hộ cho làm ăn cả năm thuận lợi, không còn dịch giả.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Khi vận động viên Nathan Chen của đội tuyển Mỹ giành chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên của mình trong màn trình diễn không tì vết trên sàn trượt băng ở Bắc Kinh hôm 10 tháng 2. Đó là đỉnh điểm của giấc mơ kéo dài nhiều năm đối với vận động viên là cư dân thành phố Salt Lake và là người Mỹ thế hệ đầu tiên này. Trần đã không thể hiện bất kỳ sự căng thẳng nào khi anh lướt trên băng ở Bắc Kinh và sau đó đã giành huy chương vàng sau khi đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung ngắn mới 2 ngày trước. Anh đã thực hiện tổng cộng 5 cú xoay vòng 4 lần, điều tự nhiên đối với một vận động viên trượt băng có biệt danh là vua xoay vòng 4 lần trong liên khúc nhạc của bài Rocket Man của Elton John. Nathan Trần đã giành huy chương vàng Olympic đầu tiên của mình với tổng số điểm là 332,60, một kỷ lục cá nhân. Đây có thể không phải là chiếc huy chương vàng duy nhất của Nathan Trần ở Bắc Kinh. Trần góp vai trò quan trọng khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ giành huy chương bạc trong nội dung đồng đội xếp sau đội Nga, nhưng lễ trao huy chương đã bị trì hoãn vô thời hạn do nghi vấn doping của ngôi sao Nga 15 tuổi Kamila Valieva. Nếu đội Nga bị tước danh hiệu, thì đội Mỹ sẽ được đôn lên giành huy chương vàng và nâng gấp đôi tổng số huy chương vàng của Trần. Với chiến thắng cá nhân này, Trần đã trở thành nam vận động viên Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng trượt băng nghệ thuật kể từ Ivan Lizasek tại Thế vận hội Vancouver năm 2010. Chỉ có 6 nam vận động viên Mỹ khác từng làm được điều này trong lịch sử. Là con trai của đôi vợ chồng di dân Trung Quốc sinh ra ở Salt Lake City, Nathan Trần vẫn sống thật với gốc gác Utah của mình, ngay cả khi chuyển đến California lúc còn trong tuổi thiếu niên để huấn luyện và cuối cùng là đến bờ đông để học đại học. Anh đã trở về cố hương của cha mẹ là Bắc Kinh để chấm dứt cơn khát huy chương kéo dài của trượt băng nghệ thuật Mỹ. Bạn không thể tưởng cảm giác như thế nào. Thật tuyệt vời, Trần bày tỏ, trước khi đề cập về nguồn gốc của mình. Mẹ tôi sinh ra ở Bắc Kinh và tất nhiên tôi có mối quan hệ gia đình ở đây. Tôi rất vui mình có cơ hội này. Nhà vô địch thế giới 3 lần này sẽ có cơ hội giành danh hiệu thứ 4 vào tháng 3 tại Montpellier, Pháp. Nếu làm được, Trần sẽ trở thành người Mỹ đầu tiên vô địch thế giới 4 lần kể từ Scott Hamilton giành chức vô địch trong những năm 1981-1984. Trong cuộc phỏng vấn với CNN một ngày sau khi giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Trần nói rằng thật khó để diễn tả thành lời cảm giác chiến thắng của anh. Phải mất rất nhiều năm tập luyện, rất nhiều người ủng hộ tôi. Tôi đã đổ rất nhiều, tôi biết nó nghe sáo rỗng, máu, mồ hôi và nước mắt trong rất nhiều năm, vận động viên 22 tuổi này nói. Trần đã nhanh chóng ghi công cho mẹ, và anh đã lên Instagram cảm ơn mẹ và đăng ảnh bản thân khi còn là cậu bé trong vòng tay mẹ, tay nắm chặt chiếc huy chương vàng với dải ri băng đỏ, trắng và xanh. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Trần gọi mẹ, bà Hetty Wong, là người vất vả nhất mà tôi từng thấy. Anh nói sự ủng hộ của bà, bao gồm đi qua những năm tháng gia đình gặp khó khăn tiền bạc, là điều giúp anh làm nên sự nghiệp. Anh nhớ lại vào lúc anh khoảng 10 tuổi, bà đã tìm cách cho Trần được tập luyện với một huấn luyện viên ở California, trong khi gia đình anh sống cách đó hàng trăm dặm ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Tình hình tài chính gia đình tôi lúc đó thực sự không tốt để chuyển đến California, và trượt băng ở Salt Lake rẻ hơn đáng kể so với ở California. Nhưng bảy vẫn gói ghém cho tôi càng nhiều tiền càng tốt và lái xe đưa tôi từ Utah đến California, rồi lái về Utah từ California, hết lần này đến lần khác, Trần cho biết. Bất cứ giờ nào trong ngày, cho dù là 3 giờ sáng, bảy vẫn lái xe chậm chậm đưa tôi đi tập và nó giống như là không có thực vậy, anh nói. Trần cũng cho rằng đạo đức nghề nghiệp và tình yêu đích thực của anh đối với môn thể thao này là nhờ vào cách nuôi dạy của mẹ, mà anh cho rằng không rơi vào khuôn mẫu mẹ hổ, tức là kiểu người mẹ giáo dục con chặt chẽ và hà khắc để con thành đạt. Đó là sự pha trộn giữa làm việc nghiêm túc và vui chơi. Bà ấy đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho tất cả chúng tôi, nhưng trong các tiêu chuẩn đó, bà muốn chúng tôi tận hưởng điều mình làm, Trần nói, ý nói đến bản thân anh và 4 anh chị em. Tôi nghĩ nhờ vào sự cân bằng đó mà tôi có tình yêu trượt băng nghệ thuật nhiều như bây giờ, nhưng vẫn có thể đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra cho mình, anh nói. Trần nói trước báo giới hôm 10 tháng 2, ngay sau khi giành huy chương vàng rằng chiến thắng của anh có ý nghĩa đặc biệt vì nó xảy ra ở Bắc Kinh, thành phố nơi mẹ anh lớn lên và là nơi cha mẹ anh gặp nhau. Từ khoảnh khắc Nathan Trần lần đầu tiên bước lên băng tại khu liên hợp thể thao thành phố Salt Lake với đôi giày trượt quá lớn và áo khoác màu vàng phủ đến mắt cá chân, Stephanie Roscoe biết anh sẽ là hiện tượng đặc biệt. Bà thậm chí còn về nhà nói điều đó với gia đình khi bà dạy cho cậu bé 3 tuổi rưỡi ở Utah bài tập đầu tiên dưới bóng của Thế vận hội mùa đông năm đó ở thành phố Salt Lake. Khi mẹ của Trịnh hỏi bà 2 năm sau đó liệu con trai bà có thể có tương lai trong môn thể thao này hay không, Roscoe cười. Câu trả lời có vẻ đã quá rõ ràng. Cậu ấy vẫn là một người bạn tốt ở nhiều cấp độ. Bà Roscoe, người đã huấn luyện cho Trịnh trước khi anh chuyển đến California để tập luyện với huấn luyện viên Rafael Arutunian ở trường trung học, nói với KSL, đài phát thanh của thành phố Salt Lake. Nhưng còn nhỏ vậy mà cậu ấy đã có ước mơ tham gia Olympic và chứng kiến ước mơ của cậu ấy thành hiện thực là điều tuyệt vời và tạo cảm hứng, bà nói. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và may mắn vì có cơ hội trở thành một phần trong hành trình đến ước mơ của cậu ấy. Vận động viên Mỹ Jason Brown, nhà vô địch quốc gia năm 2015 và là bản thân của Trịnh kể từ khi cả hai thi đấu tại các giải trẻ hồi năm 2007, xếp thứ 6 ở Bắc Kinh. Cậu ấy xứng đáng với huy chương vàng, Brown nói sau màn trình diễn của mình. Tôi đã tranh tài với cậu ấy trong 4 năm qua, tại tất cả các giải vô địch thế giới, giải vô địch quốc gia, Grand Prix, không có ai xứng đáng hơn. Cậu ấy đã tập luyện rất cực khổ, cậu ấy rất có tài. Tôi rất tự hào là đồng đội của cậu ấy. Ngoài 3 danh hiệu thế giới, Nathan Trịnh đã giành được 6 chức vô địch quốc gia Mỹ, gần đây nhất chỉ 1 tháng trước. Chiếc huy chương vàng Olympic là điều mà Nathan Trịnh đã mơ ước suốt cuộc đời. Nhất là sau khi anh nếm trải nỗi đau thất bại 4 năm trước ở Pyeongchang, anh đã té ngã trong nội dung ngắn ở Pyeongchang năm 2018. Đó là khoảnh khắc làm tiêu tan cơ hội đoạt huy chương của Trịnh khi đó mới 18 tuổi. Năm đó, anh về thứ 5 trong nội dung tranh tài cá nhân và giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. Vượt qua màn trình diễn thất vọng đó là động lực thúc đẩy anh trong kỳ thế vận hội này, Trịnh nói. Tôi chắc chắn muốn vượt qua thành tích đó. Tôi muốn có thể thi đấu ở 2 nội dung ngắn mà tôi thấy rất tự hào và mãn nguyện. Và tôi thực sự vui vì tôi có thể làm điều đó ở đây, Bắc Kinh. Giấc mơ của tôi là đến được đấu trường này, và tôi không bao giờ thực sự nghĩ rằng nó có thể xảy ra, anh nói trong cuộc phỏng vấn với CNN. Trong 4 năm kể từ đó, thành tích của Trịnh đã cho anh lý do để tự tin. Anh đã giành được 3 chức vô địch thế giới liên tiếp và giành danh hiệu thứ 6 liên tiếp ở Mỹ để đến Bắc Kinh như ứng cử viên hàng đầu. Nathan không phải là người cứ bám vào quá khứ, Roscoe nói với KSL. Cậu ấy muốn học hỏi từ thất bại, nhưng không lặp lại một trong những màn trình diễn trượt băng tệ hại nhất trong đời mình ở Pyeongchang. Cậu ấy thực sự đã vươn lên từ đống tro tàn, đứng dậy và hiên ngang tiến về phía trước. Chiếc huy chương vàng đã hoàn thành mục tiêu cả đời của Trịnh, vốn ngoài trượt băng còn chơi piano, khúc công cầu trên băng và thể dục dụng cụ. Tất cả đều vào thời điểm anh giành chức vô địch quốc gia trẻ đầu tiên khi mới 10 tuổi. Ở Pyeongchang, cậu ấy mới 18 tuổi. Cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà chỉ là ước mơ giành chiến thắng ở Olympic, Roscoe nói. Trịnh nhấn mạnh rằng quản lý cảm xúc, tức giữ cho mình bình tĩnh và tâm lý ổn định là một phần quan trọng trong việc phát huy tối đa trên mặt băng. Tôi cố gắng không để cảm xúc lấn át, bởi vì tôi cảm thấy tôi có thể kiểm soát tốt nhất màn trình diễn của tôi trên băng khi tôi có trạng thái điềm tĩnh, ổn định, anh nói. Trịnh cũng trải lòng về việc bỏ lỡ cơ hội đứng trên bục nhận huy chương sau khi đội tuyển Mỹ giành huy chương bạc trong nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội hôm 6 tháng 2. Lễ trao huy chương chắc chắn là một phần rất đặc biệt của Thế vận hội, và đối với những người nhận huy chương, tôi thực sự hy vọng rằng họ có thể đến nhận, bất kể chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có cơ hội này để chia sẻ khoảnh khắc đó như là một đội, Trịnh nói với CNN. Chắc chắn sẽ có nhiều ẩn số xảy ra, nhưng cuối cùng, tất cả những gì tôi thực sự có thể kiểm soát là tôi có thể làm được như thế nào, và chắc chắn là vận động viên, bạn muốn có sân chơi công bằng nhất có thể, Trịnh nói khi được hỏi về nghi án doping của đối thủ Nga. Về dự định tiếp theo sau khi đạt giấc mơ Olympic của mình, Trịnh nói anh muốn trở lại học tại Đại học Yale, nơi anh đang học ngành thống kê và khoa học dữ liệu mà anh đã tạm ngưng để chuẩn bị cho Thế vận hội. Đã bỏ ra rất nhiều thời gian của cuộc đời để theo đuổi niềm đam mê trượt băng này, không thực sự cho tôi có cơ hội khám phá những thứ bên ngoài môn thể thao này như tôi muốn. Tôi rất vui được trở lại trường đại học và xem ngoài kia còn có gì nữa cho tôi và cố gắng tìm niềm đam mê khác ngoài trượt băng, anh nói. Và mặc dù anh nói niềm đam mê trượt băng của anh vẫn còn, nhưng anh ấy sẽ có quyết định về sự nghiệp trượt băng của mình trong tương lai gần. Hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc trong thời điểm này, anh nói với CNN.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Nhìn giới lãnh đạo quốc gia của các nền dân chủ phê phán nhau như tại Mỹ và Úc vừa qua, tôi thấy có nhiều điều thú vị để suy gẫm. Mới đây nhất là phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ và Phó Thủ tướng Úc về Tổng thống và Thủ tướng của mình. Tại Mỹ, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu tại hội nghị thường niên của Federalist Society ngày 4 tháng 2, ý tưởng rằng một người có thể lựa chọn Tổng thống rất là không phải Mỹ. Nguyên văn của ông Pence là: có những người trong đảng của chúng tôi tin rằng, với tư cách là người chủ trì phiên họp chung của Quốc hội, tôi có quyền đơn phương từ chối các phiếu bầu của cử tri đoàn. Và tôi đã nghe tuần này rằng Tổng thống Trump nói tôi có quyền lật ngược cuộc bầu cử. Tổng thống Trump đã sai. Tôi không có quyền lật ngược cuộc bầu cử. Chức vụ Tổng thống thuộc về người dân Mỹ và chỉ có người dân Mỹ. Thành thật mà nói, hầu như không có ý tưởng nào trái ngược Mỹ hơn là quan điểm cho rằng bất kỳ một người nào có thể chọn ra Tổng thống Mỹ. Liền tối hôm đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả lại rằng vai trò của Phó Tổng thống không phải là thông qua, mà không cần suy nghĩ. Ông Trump nói, vị trí của Phó Tổng thống không phải là một băng chuyền tự động, automatic conveyor belt, tức giống như đóng tem tự động, rubber stamp, nếu có những dấu hiệu rõ ràng về gian lận cử tri hoặc những bất thường hiện hữu. Thật ra thì không có gì khó hiểu về sự khác biệt giữa hai người. Một bên là chính trị thực tiễn và một bên là nguyên tắc và giá trị. Ông Pence đã thừa nhận kết quả chung cuộc sau khi đã xem xét cả một quy trình bầu cử và tiến trình dân chủ của Mỹ. Tất nhiên ai mà không muốn tiếp tục làm phó tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng ông Pence tin tưởng vào tinh thần của người Mỹ, thể hiện từ thời lập quốc Hoa Kỳ cho tới nay rằng hiến pháp có giá trị cao nhất và quyết định chọn tổng thống không phải là vai trò của phó tổng thống. Giả sử như ông Pence lấy quyết định vào lúc đó không phê chuẩn kết quả bầu cử thì không rõ hệ quả của nó như thế nào. Nước Mỹ có đi đến nội chiến với nhau không thì không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ là một cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp. Nguy hiểm nhất là nó sẽ đưa đến một tiền lệ vô cùng tai hại. Chính ông Pence nói trong bài phát biểu trên rằng nếu không còn tin tưởng vào hiến pháp thì người Mỹ không chỉ thua một cuộc bầu cử mà còn mất cả một đất nước. Ông Pence nói ông Trump sai, nhưng ông dừng lại ở đó, không đi xa hơn để nói ông Trump nói dối. Câu chuyện tại Úc thì khác. Phó Thủ tướng Barnaby Joyce từng nói xấu Thủ tướng Scott Morrison là một kẻ đạo đức giả và nói dối trong tin nhắn riêng của ông. Trước vụ tin nhắn của ông Joyce, từ đầu tháng 2 vừa qua, một số tin nhắn riêng giữa các đảng viên cao cấp trong đảng cấp tiến đã bị tiết lộ, nói xấu Thủ tướng Morrison rằng ông là một người rất tệ hại, gian trá, v.v. Khi bị vặn hỏi, ông nghĩ sao về chuyện này? Thủ tướng Morrison nói rằng vì ông còn quá nhiều điều quan trọng để quan tâm hơn là những chuyện ngồi lê đôi mắt này. Khi biết về sự kiện này, Phó Thủ tướng Joyce cũng tỏ vẻ khá giận dữ với người nói xấu Thủ tướng Morrison, kêu gọi người đó hãy ra trình diện chứ đừng chờ để bị lộ diện. Nhưng không ngờ tin nhắn của ông Joyce về Morrison cũng bị tung ra. Nguyên văn tin nhắn của ông Joyce là: ông Morrison là một kẻ đạo đức giả và là kẻ nói dối theo quan sát của tôi, và điều đó đã diễn ra qua một thời gian dài. Tôi chưa bao giờ tin tưởng ông ta và tôi không thích cách ông ấy thành khẩn sắp xếp lại sự thật để thành lời nói dối. Thật ra tin nhắn này
tuy mới bị tiết lộ cách đây vài hôm, nhưng đã xảy ra vào tháng 3 năm 2021, lúc ông Choice chỉ là một dân biểu ở ghế sau, không còn giữ vai trò thủ lãnh đảng quốc gia. Trước đó, ông Choice giữ vai trò thủ lãnh, nên vì liên minh với đảng cấp tiến, ông đương nhiên nắm giữ vai trò phó thủ tướng. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018, ông Choice bị mất chức thủ lãnh đảng trong 3 năm cho đến khi ông trở lại nắm vai trò thủ lãnh kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021. Nghĩa là ông Choice không có cơ hội làm việc sát cánh với Thủ tướng Morrison kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2018, khi Morrison lên thay thế cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull. Tuy thế, hai ông đã quen biết và làm việc với nhau trong suốt 15 năm qua, và có cơ hội làm việc khá gần trong khi nắm quyền lẫn đối lập trong 7-8 năm vì sự liên minh giữa hai đảng cấp tiến và quốc gia. Sau khi biết tin nhắn của mình bị phát tán trong vòng kín với nhau, ông Choice đã chính thức xin lỗi ông Morrison và xin từ chức. Ông biện luận rằng, tuy biết Morrison lâu rồi, nhưng hai người không phải lúc nào cũng nhìn vấn đề như nhau. Tuy vậy, ông có cơ hội làm việc sát cánh với ông Morrison trong 7 tháng qua, và Thủ tướng Morrison là người có đức tính chính trực và thành thực trong công việc, có thể là khó khăn nhất của đất nước. Ông Morrison không chấp nhận ông Choice từ chức, khẳng định rằng ông Choice đã thành thật xin lỗi và tôi ngay lập tức chấp nhận lời xin lỗi vì thiện chí của ông ấy. Morrison cũng chia sẻ rằng, kể từ khi làm việc sát cánh với nhau, mối quan hệ đã thay đổi. Morrison nói, tôi hiểu rằng Barnaby đã ở trong một không gian khác vào năm ngoái, cả về chuyên môn và cá nhân, và vì vậy tôi biết ông ấy thực sự không còn cảm thấy như vậy nữa. Các mối quan hệ thay đổi theo thời gian, chính trị gia cũng là con người. Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu và không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Sự thật như thế nào thì có lẽ chỉ có hai ông Choice và Morrison biết với nhau và người ngoài cũng chỉ suy đoán thôi. Quan hệ giữa hai người luôn là nhiều chiều và phức tạp. Huống chi là giữa hai chính trị gia lại là những người đứng đầu quốc gia đều có nhiều tham vọng. Lời xin lỗi từ ông Choice là lời nhận lỗi, tha thứ là từ ông Morrison. Cũng được diễn giải là vì mục đích chính trị chung lúc này. Bầu cử Úc cận kề, chậm nhất là tháng 5 năm nay. Có thể sớm hơn, bất kỳ khi nào Morrison ra quyết định ngày bầu cử từ đây tới đó. Chấp nhận ông Choice từ chức lúc này chỉ làm cho tình huống khó quản lý và có khả năng trở thành khủng hoảng nội bộ. Qua các sự kiện trên, ông Morrison chứng tỏ là người khá kiên nhẫn, biết nhịn nhục và có khả năng kiềm chế niềm tự hào của mình khi bị xúc phạm. Morrison chưa có một lời nói phê phán hay mắng nhiếc ông Choice hay các cộng sự khác trong đảng hay trong chính quyền. Tôi không biết nếu điều tương tự xảy ra cho ông Trump, ông Putin hay ông Tập, những người được xem là hung hăng mạnh mẽ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu ông Dmitry Medvedev phê phán ông Vladimir Putin, ông Lý Khắc Cường phê phán ông Tập Cận Bình, hay ông Pence phê phán ông Trump như nói dối và đạo đức giả, thì các ông này sẽ phản ứng ra sao? Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng nói xấu nhau trong chính trường cũng là điều rất bình thường. Không ai hoàn hảo và ai cũng có điểm yếu, cũng dễ bị tổn thương trong một lúc nào đó. Dù sao, điều rõ ràng là phê phán lãnh đạo trong các nền dân chủ xảy ra khá thường xuyên và không có hệ lụy đáng kể nào. Ngược lại, có lẽ cũng vì truyền thống và lịch sử nó không xảy ra như thế trong các thể chế độc tài, cộng sản hay toàn trị. Khi đã có suy nghĩ và phê phán như thế thì hệ quả thường là các cuộc thanh trừng hay cách mạng, mà đổ máu là điều khó tránh được. Không có văn hóa phê bình sẽ dung túng cho văn hóa bạo lực tiềm ẩn trong các hoạt động con người, đặc biệt là về chính trị.
Vừa rồi là bài viết của blogger Phạm Phú Khải. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.